Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 80 với đề tài Kế hoạch trong ý Chúa, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, từ câu 5 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, từ câu 5 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần. Vì tại đó, có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, kế hoạch của sứ đồ Phao-lô sẽ đi đâu và lưu trú tại đâu? Tuy nhiên, nếu Chúa cho phép, thì ông sẽ ở đâu ít lâu? Với mục đích gì? Từ câu 5 đến câu 7. Câu hỏi thứ hai, tại sao sứ đồ Phao-lô lưu lại thành Ê-phê-sô cho đến ngày lễ ngũ tuần? Câu 8 và câu 9. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, kế hoạch của sứ đồ Phao-lô sẽ đi đâu và lưu trú tại đâu? Tuy nhiên, nếu Chúa cho phép, thì ông sẽ ở đâu ít lâu? Với mục đích gì? Từ câu 5 đến câu 7. Sau khi rời Ê-phê-sô là nơi sứ đồ Phao-lô viết thư tín Cô-rinh-tô thứ nhất, ông định đi Macedon, có lẽ để thăm viếng con dân Chúa tại Philip và một số người khác nữa tại miền Bắc Hy Lạp. Vì ông muốn giúp ổn định công việc tại xứ Macedon trước, rồi sau đó mới đi xuống phía nam đến thành Cô-rinh-tô. Ông dự định lưu trú tại đây một thời gian, hoặc trọn mùa đông, chứ không chỉ tiện đường ghé thăm mà thôi. Vì các vấn đề nghiêm trọng tại hội thánh Cô-rinh-tô đòi hỏi phải có một thời gian để giải quyết. Sau đó, sứ đồ Phao-lô sẽ nhờ họ đưa ông đi đến nơi mà ông muốn đi. Tuy nhiên, kế hoạch của ông có thể bị thay đổi nếu Chúa không cho phép. Thuận phục ý Chúa là điều hết sức quan trọng cho sự thành công của đoàn truyền giáo hay cho bất cứ một vấn đề nào khác. Đây là điều sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm trong hành trình truyền giáo lần thứ hai khi đoàn truyền giáo trong xứ A-si tại thời điểm này. Nhưng Đức Thánh Linh ngăn trở họ. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng không được cho biết lý do Đức Thánh Linh ngăn cấm, nhưng đoàn truyền giáo cứ thuận phục ý Chúa tuyệt đối. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy, bắt đầu chuyến hành trình truyền giáo lần thứ ba thì đoàn truyền giáo đã được Chúa cho đến đây. Công vụ các sứ đồ, chương 18, câu 23. Sứ đồ Phao-lô dự định lưu lại tại Cô-rinh-tô 3 tháng, dù đó là khoảng thời gian không dài cho đoàn truyền giáo. Nhưng với 3 tháng đó, ông có thể mở những lớp dạy đạo hay huấn luyện nhằm giúp con dân Chúa tại đây phát triển về chiều sâu lẫn chiều rộng trong phương diện tâm linh và công tác điều hành hầu cho hội thánh Cô-rinh-tô được ổn định và kết quả lâu dài. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta rất cần lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho việc học tập, kinh doanh hay cho sự phát triển của hội thánh địa phương. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận biết và thuận phục quyền tể trị của Chúa. Vì thế, khi lập kế hoạch, chúng ta hãy nói như sứ đồ Phao-lô rằng, nếu Chúa cho phép, hay như ông Gia-cơ rằng, ví bằng Chúa muốn, thì ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Gia-cơ chương 4, câu 15. Có như thế, chúng ta sẽ luôn thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng, mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma chương 8, câu 28. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của chúng ta cần nhắm đến giá trị đích thực còn lại đời đời. Vì thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 17. Đồng thời chúng ta cần giữ quân bình trong đời sống giữa việc làm với mối liên hệ chung quanh bằng cách dành thì giờ cho Chúa, gia đình và hội thánh để xây dựng đời sống tâm linh, tinh thần và tình cảm tốt đẹp, khiến cho mối dây thông công thiêng liêng mật thiết giữa gia đình với Chúa, vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, người thân và anh chị em trong cộng đồng cơ đốc được gắn bó bền chặt trên nền tảng của lời Chúa. Có như vậy, chúng ta mới thật sự tận hưởng đầy đủ phước hạnh Chúa ban trong đời này và trọn vẹn trong đời sau. Câu hỏi thứ hai: tại sao sứ đồ Phao-lô lưu lại thành Ê-phê-sô cho đến ngày lễ ngũ tuần? Câu 8 và câu 9. Mặc dù kế hoạch của sứ đồ Phao-lô đã vạch ra khá chi tiết, nhưng ông phải hoãn lại chương trình viếng thăm hội thánh Corinto vì công cuộc truyền giáo đang tiến triển tốt tại Ê-phê-sô. Ông lưu lại thành Ê-phê-sô cho đến ngày lễ ngũ tuần. Lễ này được tổ chức sau lễ vượt qua 50 ngày. Khi dân Do Thái dự lễ vượt qua, cũng là lúc họ cử hành lễ trái đầu mùa như lời Chúa dạy. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dân đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ trọn. Các ngươi tính 50 ngày cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ 7 thì phải dùng một của lễ chay mới cho Chúa hằng hữu. Lê-vi ký chương 23 câu 15 và câu 16. Lễ ngũ tuần cũng được gọi là lễ các tuần, như lời Chúa dạy trong phục truyền luật lễ ký chương 16 từ câu 9 đến câu 10. Ngươi phải đếm 7 tuần. Khởi đếm 7 tuần này từ ngày người ta tra cái lưỡi hái vào mùa gặt, kế ngươi sẽ giữ lễ 7 tuần cho Chúa hằng hữu ngươi, do tay mình đem dâng của lễ lạc ý, tùy theo Chúa hằng hữu ngươi ban phước cho ngươi. Lúc này, vào cuối mùa đông, do muốn gặp lại anh chị em trong hội thánh Corinto, nên sứ đồ Phao-lô sẽ đến từ Ê-phê-sô sau lễ ngũ tuần, để dành thì giờ thông công vui vẻ với họ, và mong họ giúp ông đi đến nơi mà ông muốn đi. Câu 6. Sứ đồ Phao-lô lưu lại ở Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó cánh cửa truyền bá phúc âm đang rộng mở. Đây là cơ hội để đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân trở lại với Chúa. Nên ông đã tận dụng thì giờ, sức lực, khả năng, ân tứ và mọi tài nguyên Chúa ban cho để gây dựng và mở mang công việc nhà Chúa tại Ê-phê-sô. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa trải qua mọi thời đại thấy bức tranh không hề thay đổi trong sự phục vụ Chúa. Một mặt có nhiều cánh đồng chín vàng sẵn sàng cho mùa gặt, nhưng mặt khác, có một kẻ thù không ngủ, luôn tìm cách ngăn trở, chống đối, gây khó khăn cho sự phát triển của đạo Chúa. Đó có thể là những người gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Matthew chương 13, câu 25. Hay những người như Demetrius và đồng bọn của hắn mà sách công vụ các sứ đồ chương 19, từ câu 23 đến câu 29 cho biết, lúc đó có sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Dian, xin nhiều lợi cho thợ làm công. Bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng, các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp của mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Dian bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe mấy nhiêu lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng lớn thay là nữ thần Dian của người Ê-phê-sô. Cả thành thấy điều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát kéo theo mình Gai Úc, Aritạc là người Macedon bạn đồng đi với Phao-lô. Dù gặp chống đối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sứ đồ Phao-lô không chùn bước hay bỏ cuộc, mà vẫn can đảm tiến tới vì phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế. Nhờ đó hội thánh Ê-phê-sô được gây dựng và phát triển mạnh mẽ giữa muôn vàn khó khăn thách thức. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, Khi thực hiện một kế hoạch không thể không có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng ta cần ý thức sự thay đổi ý định hay kế hoạch của mình cho vấn đề nào đó phải dựa trên sự dẫn dắt của Chúa và đem đến ích lợi cho mọi người, chứ không phải cho sự thiếu kiên định, biến nhát hay sợ hãi của chúng ta. Bài học thứ hai, chúng ta cần nhạy bén, nắm bắt những cơ hội để phục vụ Chúa và tha nhân. Vì khi cơ hội đã qua đi, thì không thể nào níu kéo lại được. Nên đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Galati chương 6 câu 10. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chứng đạo và rao giảng phúc âm, dù gặp thời hay không gặp thời, nhằm đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân đến sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tuy nhiên, chúng ta đừng ngạc nhiên hay nản lòng khi thấy cơ hội phục vụ Chúa thường đi chung với sự chống đối. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa ngày xưa và cho chúng ta ngày nay rằng hết thảy con dân Chúa đều có quyền dự định hay lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho việc học tập, kinh doanh hay cho sự phát triển của hội thánh địa phương. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức được quyền tể trị của Chúa để khi những dự định hay kế hoạch thay đổi theo ý Chúa, chúng ta vẫn thỏa lòng vì nhìn thấy được sự dẫn dắt của Chúa để đem lại ích lợi cho người khác. Đồng thời, chúng ta cần nhạy bén nắm bắt những cơ hội để phục vụ Chúa và tha nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng cơ hội phục vụ Chúa thường đi kèm với những khó khăn thách thức. Hãy vững lòng vì Chúa luôn ở cùng chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, từ câu 5 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 81 với đề tài Quan tâm đến nhau trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng trái tim đôi thay nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào. Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ